Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ Tư ngày 31 tháng 7 năm 2024 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Hoa Kỳ tăng cường liên minh với Philippines.
We're now allocating an additional $500 million in foreign military financing to the Philippines to boost.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken công bố khoản tài trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la cho Philippines để giúp nước này củng cố quốc phòng. Các cuộc biểu tình chống ông Maduro lan rộng trong khi phe đối lập Venezuela nói ông đã đánh cắp phiếu bầu. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói chúng tôi thấy phe đối lập chưa công nhận chiến thắng của ông Maduro. Chúng tôi tin rằng phe đối lập hãy nên công nhận chiến thắng và chúc mừng người chiến thắng. Và quan chức Mỹ nói Nga đang lợi dụng người Mỹ không để ý để truyền bá thông tin sai lệch về bầu cử. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết.
We're now allocating an additional $500 million in foreign military financing.
Hai Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao của Hoa Kỳ hôm thứ Ba công bố khoản tài trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la cho Philippines để giúp nước này củng cố quốc phòng và tiến tới một hiệp ước được đề nghị chia sẻ thông tin tình báo quân sự khi cả hai đồng minh đều tái khẳng định mối quan ngại của họ về các hành động hung hăng liên tục của Trung Quốc trong khu vực. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã gặp Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., người đã củng cố hiệp ước liên minh đã có hàng chục năm của Manila với Washington khi tình hình thù địch giữa lực lượng Philippines và Trung Quốc bùng lên kể từ năm ngoái trên Biển Đông đang có tranh chấp. Ông Marcos ca ngợi các đường dây liên lạc rất cởi mở giữa Washington và Manila, đồng thời nói thêm rằng liên minh hiệp ước của hai nước và các vấn đề chính ở Biển Đông và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương liên tục được chú ý và xem xét lại để chúng ta có thể phản ứng nhanh nhạy. Ông Marcos đã nhấn mạnh nhu cầu về sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ vì sự ổn định và hòa bình của châu Á. Sau khi gặp những người đồng cấp Philippines, ông Blinken và ông Austin đã công bố khoản tài trợ quân sự trị giá 500 triệu đô la để hỗ trợ quá trình hiện đại hóa quân đội và lực lượng tuần duyên Philippines. Ông Blinken nói trong một cuộc họp báo chung rằng cả hai chúng tôi đều chia sẻ mối quan ngại và nhiều quốc gia khác trong khu vực cũng chia sẻ mối quan ngại về một số hành động của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các hành động leo thang ở Biển Đông, Biển Hoa Đông, bao gồm cả các phương pháp cưỡng chế. Ông đã nhắc lại lời cảnh báo rằng Hoa Kỳ sẽ giúp bảo vệ Philippines nếu lực lượng tàu và máy bay của Philippines bị tấn công ở Thái Bình Dương, bao gồm cả ở Biển Đông. Các quan chức Hoa Kỳ cũng đã gửi lời chia buồn về hàng chục người tử vong vì bão tố trong những tuần gần đây và công bố thêm 1 triệu đô la viện trợ cho các nạn nhân và giúp các cộng đồng bị tàn phá khắc phục. Chuyến thăm diễn ra một tuần sau khi Philippines và Trung Quốc đạt được thỏa thuận tạm thời nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ xung quanh bãi Cỏ Mây, giống như cuộc đụng đầu dữ dội giữa các lực lượng của họ vào ngày 17 tháng 6. Lực lượng Philippines hôm 27 tháng 7 đã vận chuyển thực phẩm, vật tư và một đơn vị hải quân đến tiền đồn lãnh thổ của Manila tại bãi cạn mà không xảy ra cuộc đối đầu nào. Nhưng Philippines sẽ tiếp tục tăng cường khả năng phòng thủ lãnh thổ của mình với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ và các cường quốc quân sự thân thiện khác và xây dựng các liên minh an ninh mới. Đại sứ Philippines tại Hoa Kỳ Jose Manuel Romualdez cho biết, việc tiếp tế và luân chuyển không đối đầu chỉ là tạm thời. Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa sẽ không dừng lại và chúng tôi cũng quyết tâm như vậy, ông Ramuldes nói với AP. Khoảng 125 triệu đô la sẽ được sử dụng để xây dựng và cải thiện các khu vực căn cứ quân sự của Philippines do lực lượng Hoa Kỳ trú đóng theo thỏa thuận hợp tác quốc phòng tăng cường năm 2014. Ông Ramuldes cho biết, với sự ủng hộ mạnh mẽ tại Quốc hội, khoản tài trợ quân sự của Hoa Kỳ có thể tăng gấp đôi vào năm tới, tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận của chúng tôi, ông nói.
The Voice of America, VOA.
Hàng ngàn người Palestine đã rời bỏ một cộng đồng ở miền trung dải Gaza hôm 29 tháng 7 vì lệnh sơ tán mới của Israel, làm trầm trọng thêm tình hình nhân đạo tại một khu vực vốn đã tràn ngập những người di tản chạy trốn một cuộc tấn công ở miền nam. Nhóm Hồi giáo Hamas cáo buộc Israel chặn lệnh ngừng bắn, nói rằng chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã đưa ra các điều kiện mới vào đề xuất ngừng bắn lâu dài tại một cuộc đàm phán mới nhất, được tiến hành thông qua các nhà trung gian hòa giải quốc tế. Các lực lượng Israel hiện đã chiếm được gần như toàn bộ dải Gaza trong gần 10 tháng chiến tranh, đã dành vài tuần qua để phát động các chiến dịch lớn tại các khu vực mà trước đây họ tuyên bố đã tiêu diệt các chiến binh Hamas. Hàng trăm ngàn người đã đổ về Deir al-Bala, một thành phố nhỏ ở miền Trung, vốn là khu vực lớn duy nhất chưa bị tấn công, và nhiều người buộc phải đến đó do giao tranh tại các khu vực đổ nát của Khan Yunis ở xa hơn về phía nam kể từ tuần trước. Trong cuộc tấn công mới nhất, Israel hôm 28 tháng 7 đã ra lệnh cho người dân rời khỏi Al-Bure, ngay phía đông bắc Deir. Quân đội Israel cho biết các máy bay chiến đấu đã tấn công 35 mục tiêu trên khắp dải Gaza trong ngày qua, khi quân đội giao tranh với các chiến binh ở Khan Yunis và Rafah gần biên giới với Ai Cập. Các cánh vũ trang Hamas và tân chiến Hồi giáo cho biết các cuộc đọ súng ác liệt diễn ra ở hai khu vực này, cũng như ở vùng ngoại ô Tel Ahawa, thành phố Gaza xa hơn về phía bắc. Các quan chức y tế Palestine cho biết ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel, trước đó ở Khan Yunis. Trong dấu hiệu mới nhất của sự khẩn cấp ngày càng trầm trọng về vấn đề sức khỏe cộng đồng, Bộ Y tế Gaza đã tuyên bố có dịch bại liệt sau khi phát hiện virus trong các mẫu xét nghiệm. Các cuộc biểu tình lan rộng khắp Venezuela và cảnh sát bắn hơi cay ở thủ đô Caracas, trong khi phe đối lập cho biết họ có bằng chứng kiểm phiếu cho thấy họ đã thắng trong cuộc bầu cử hồi cuối tuần mà đã được trao cho Tổng thống xã hội chủ nghĩa cầm quyền lâu năm, Nicolas Maduro. Các cuộc biểu tình bắt đầu sau khi hội đồng bầu cử mà những người chỉ trích cho rằng nằm trong tay một chính phủ độc tài tuyên bố hôm 29 tháng 7 rằng ông Maduro đã giành được nhiệm kỳ thứ 3 với 51% số phiếu bầu, kéo dài sự cai trị đã dài gần 1/4 thế kỷ của phong trào Chavista của ông. Nhưng phe đối lập cho biết 73% số phiếu bầu mà họ truy cập được cho thấy ứng cử viên Edmundo González của họ giành chiến thắng áp đảo với số phiếu bầu nhiều hơn gấp đôi so với ông Maduro. Nhiều người Venezuela đã tổ chức Cacerolazo, một cuộc biểu tình truyền thống ở Mỹ Latin, mọi người gõ nồi niêu son chảo trong cơn tức giận. Một số người chặn đường đốt lửa và ném bông xăng vào cảnh sát, trong khi các cuộc biểu tình lan rộng trên khắp đất nước, bao gồm cả gần dinh tổng thống ở Caracas. Chúng tôi mệt mỏi với chính phủ này, chúng tôi muốn có một sự thay đổi, chúng tôi muốn được tự do ở Venezuela. Chúng tôi muốn gia đình mình quay trở lại đây. Một người biểu tình đeo mặt nạ nói, ngụ ý nói đến cuộc di cư của khoảng 1/3 người Venezuela trong những năm gần đây. Cảnh sát với khiên và dùi cui ở Caracas và thành phố Maracay đã bắn hơi cay để giải tán một số cuộc biểu tình. Nhiều người biểu tình đi xe máy gây tắc đường hoặc phủ quốc kỳ Venezuela trên người. Một số che mặt bằng khăn quàng cổ để bảo vệ mình khỏi hơi cay. Chính phủ gọi họ là những kẻ kích động. Một nhóm giám sát địa phương đài quan sát xung đột Venezuela cho biết họ đã ghi nhận 187 cuộc biểu tình ở 20 bang tính đến 6 giờ chiều ngày 29 tháng 7, với nhiều hành động đàn áp và bạo lực được thực hiện bởi các nhóm bán quân sự và lực lượng an ninh. Ông Maduro trong một chương trình phát sóng trực tiếp từ dinh tổng thống cho biết lực lượng của ông đang duy trì hòa bình. Các lực lượng vũ trang từ lâu đã ủng hộ ông và không có dấu hiệu nào cho thấy các tướng lĩnh sẽ rời bỏ chính phủ. Chúng tôi đã theo dõi tất cả các hành vi bạo lực do phe cực hữu thúc đẩy. Chúng tôi đã thấy bộ phim này trước đây, ông Maduro nói. Peru đã ra lệnh cho các nhà ngoại giao Venezuela rời đi trong vòng 72 giờ với lý do các quyết định nghiêm trọng và tùy tiện được đưa ra ngày hôm nay bởi chế độ Venezuela. Nhưng trong một sự chia rẽ toàn cầu quen thuộc, các đồng minh bao gồm Nga, Trung Quốc, các quốc gia Mỹ Latin do phe cánh tả lãnh đạo đã ủng hộ ông Maduro. Phát ngôn viên Điện Kremlin nói, chúng tôi thấy phe đối lập chưa công nhận chiến thắng của ông Maduro. Chúng tôi tin rằng phe đối lập phải nên công nhận chiến thắng và chúc mừng người chiến thắng. Lãnh đạo phe đối lập Venezuela Maria Corina Machado, người bị cấm tham gia cuộc bỏ phiếu nhưng đã đi đầu trong chiến dịch tranh cử của ông González, kêu gọi tuần hành vào ngày 30 tháng 7. Chính phủ cũng đang lên kế hoạch cho các cuộc biểu tình ủng hộ Maduro, với nhiều người dân Venezuela lo sợ một đợt bạo lực và đổ máu khác tương tự như những lần trước đây trong lịch sử đầy biến động gần đây của nước này. Tổng thống Joe Biden hôm 29 tháng 7 đã đề xuất những thay đổi sâu rộng đối với tòa án tối cao Hoa Kỳ mà ông cho là cần thiết để kiềm chế một tòa án do phe bảo thủ lãnh đạo đang bị vũ khí hóa nhằm làm suy yếu các nguyên tắc và biện pháp bảo vệ dân quyền đã được thiết lập lâu nay. Ông Biden cho biết ông sẽ làm việc với Quốc hội để thực thi một loạt cải cách bao gồm giới hạn nhiệm kỳ và quy tắc ứng xử mang tính ràng buộc. Nhưng sự phản đối ngay lập tức của các đảng viên Cộng hòa tại Quốc hội có nghĩa là các đề xuất này có rất ít cơ hội được ban hành. Chúng ta cần những cải cách này để khôi phục niềm tin vào tòa án, ông Biden nói trong bài phát biểu đánh dấu kỷ niệm 60 năm đạo luật dân quyền năm 1964 tại Thư viện Tổng thống của cựu Tổng thống Lyndon Johnson ở Austin, Texas. Ông Biden kêu gọi Quốc hội thông qua các quy tắc ràng buộc và mang tính cưỡng hành, trong đó yêu cầu các thẩm phán tiết lộ quà tặng, kiềm chế tham gia hoạt động chính trị công cộng và tự rút lui khỏi các vụ việc mà họ hoặc vợ chồng của họ có xung đột về tài chính hoặc xung đột lợi ích khác. Người đứng đầu Nhà Trắng cũng kêu gọi thông qua giới hạn nhiệm kỳ 18 năm đối với các thẩm phán, những người hiện đang phục vụ nhiệm kỳ trọn đời. Tôi tin rằng cấu trúc tốt nhất là giới hạn nhiệm kỳ 18 năm. Điều đó sẽ đảm bảo rằng đất nước không có những gì hiện có, một tòa án cực đoan đã bị vũ khí hóa bởi những người tìm cách thực hiện một chương trình nghị sự cực đoan trong nhiều thập kỷ tới, ông Biden nói. Hầu hết các nước dân chủ thuộc Tổ chức Phát triển và Hợp tác Kinh tế đều có giới hạn nhiệm kỳ hoặc tuổi nghỉ hưu bắt buộc hoặc cả hai đối với các thẩm phán phục vụ tại tòa án tối cao của họ. Tuần trước, ông Biden đã kết thúc nỗ lực tái tranh cử và tiến cử Phó Tổng thống Kamala Harris là ứng cử viên đảng Dân Chủ để đối đầu với ông Trump, ứng cử viên đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ ngày 5 tháng 11. Trước đó, trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, ông Biden đã triệu tập một ủy ban để nghiên cứu những thay đổi về tòa án tối cao. Ông đã bổ nhiệm một trong chín thẩm phán, bà Ketanji Brown Jackson, người theo chủ nghĩa tự do. Hôm 29 tháng 7, ông cũng đề xuất sửa đổi hiến pháp để loại bỏ quyền miễn trừ rộng rãi đối với Tổng thống, vốn được công nhận trong phán quyết của Tòa án tối cao ngày 1 tháng 7, liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump, và cảnh báo rằng phán quyết này đặt ra một tiền lệ nguy hiểm có thể gây ra những hành vi lạm dụng nghiêm trọng trong tương lai. Các quan chức tình báo hàng đầu Hoa Kỳ cho biết hôm 29 tháng 7 rằng Điện Kremlin đã lợi dụng người Mỹ không để ý và các công ty quan hệ công chúng ở Nga để truyền bá thông tin sai lệch về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, đồng thời nêu chi tiết về những nỗ lực mới nhất của các đối thủ của Mỹ nhằm định hình dư luận trước cuộc bầu cử năm 2024. Lời cảnh báo được đưa ra sau vài tuần đầy biến động trong nền chính trị Hoa Kỳ, buộc Nga, Iran và Trung Quốc phải sửa đổi một số chi tiết trong sách lược tuyên truyền của họ. Các quan chức tình báo cho biết, điều không thay đổi là quyết tâm của các quốc gia này nhằm gieo mầm những tuyên bố sai và mang tính kích động về nền dân chủ Mỹ trên Internet, nhằm làm suy yếu niềm tin vào cuộc bầu cử. Công chúng Mỹ nên biết rằng nội dung họ đọc trên mạng, đặc biệt là trên mạng xã hội, có thể là nội dung tuyên truyền của nước ngoài, ngay cả khi nội dung đó có vẻ đến từ những người đồng hương Mỹ hoặc có nguồn gốc từ Hoa Kỳ. Theo một quan chức của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia, người đã trao đổi với các phóng viên với điều kiện giấu tên theo các quy tắc do Văn phòng Giám đốc đặt ra. Theo các quan chức, Nga tiếp tục là mối đe dọa lớn nhất khi nói đến thông tin sai lệch về bầu cử, trong khi có những dấu hiệu cho thấy Iran đang mở rộng nỗ lực và Trung Quốc đang tiến hành thận trọng liên quan đến bầu cử năm 2024. Thông tin sai lệch có thể tập trung vào các ứng cử viên hoặc cuộc bỏ phiếu, hoặc vào các vấn đề vốn gây tranh luận ở Hoa Kỳ như nhập cư, tội phạm hoặc chiến tranh ở Gaza. Tuy nhiên, mục tiêu cuối cùng là khiến người Mỹ bị truyền bá thông tin sai lệch của Nga mà không đặt câu hỏi về nguồn gốc của nó. Các quan chức cho biết, mọi người có xu hướng tin và đăng lại những thông tin mà họ tin là đến từ nguồn trong nước. Các trang web giả mạo được thiết kế để bắt chước các hãng tin của Hoa Kỳ và trang mạng xã hội do AI tạo ra chỉ là hai trong số các phương pháp. Trong một số trường hợp, người Mỹ, các công ty công nghệ và truyền thông Mỹ đã sẵn lòng khuếch đại và lặp lại các thông điệp của Điện Kremlin. Nhiều vụ lở đất do mưa lớn gây ra ở miền Nam Ấn Độ đã làm 70 người thiệt mạng và khiến nhiều người khác bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Vụ lở đất xảy ra tại các ngôi làng nằm trên đồi núi ở bang Kerala hôm 30 tháng 7 và phá hủy nhiều ngôi nhà và một cây cầu. Chính quyền vẫn chưa xác định được quy mô đầy đủ của thảm họa. Lực lượng cứu hộ tìm cách đưa những người mắc kẹt dưới bùn và các đống đổ nát ra ngoài, nhưng nỗ lực của họ bị cản trở do đường xá bị chặn và địa hình không ổn định. Thư ký báo chí của thủ hiến Kerala, P.M. Manoj, cho biết các trận lở đất đã giết chết ít nhất 70 người cho đến nay. Phương tiện truyền thông địa phương đưa tin rằng hầu hết các nạn nhân là công nhân đồn điền Trà. Hình ảnh trên truyền hình cho thấy lực lượng cứu hộ tìm cách vượt qua bùn lầy, cây bật gốc và xe cộ mắc kẹt trong dòng sông dâng cao. Một người đã tử vong và gần 150 người khác bị bệnh sau khi ăn món lươn nướng đặc sản mùa hè của Nhật Bản, được bán tại một cửa hàng bách hóa gần Tokyo, các quan chức cho biết hôm 29 tháng 7. Cửa hàng bách hóa KQ cho biết tính đến ngày 29 tháng 7, 147 khách hàng đã báo cáo các triệu chứng như nôn mửa và tiêu chảy sau khi ăn các món lươn nướng được bán tại chi nhánh Yokohama của cửa hàng từ ngày 24 đến 25 tháng 7. Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố này, ông Shinji Kaneko, chủ tịch của KQ, nói trong một cuộc họp báo được tổ chức ngày 29 tháng 7. Nhật Bản có truyền thống ăn lươn nướng như một loại thuốc bổ cho cái nóng trong những ngày hè nóng nhất, và tin tức về vụ ngộ độc thực phẩm đã được đưa tin rộng rãi. Các quan chức của KQ cho biết đã bán được hơn 1.700 suất lươn nướng trong 2 ngày tuần trước.
Chương trình Thời sự quốc tế của Đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.